Xin kính chào quý vị. Tối nay chúng ta tiếp tục nói chuyện cho nó xong cái đề tài là cái phước báo tối thượng mà mình bắt đầu tuần trước. Mình đi qua cái nhắc lại cái phần tuần trước mình giảng đã giảng rồi là sao? Thì Đức Phật ở vườn cấp cô độc đó thì có một cái vị thiên thần tới hỏi ngài là cái phước báo tối thượng là gì. Thì cái việc đầu tiên mà Đức Phật giảng về phước báo tối thượng là mình không có thân cận những cái người bạn bè xấu, mà chỉ thân cận những cái người có trí huệ và biết tôn sùng những cái bậc hiền thánh. Thì như vậy là cái phước tối thượng. Nói cách khác là chúng ta không có bỏ thì giờ, không phí thì giờ mà giao du với những cái người mà rối trí, những cái người mà tâm thần nó loạn xạ, mà chỉ thân cận những người có sáng trí thôi. Ok, và trong tâm rất là kính trọng cái người, cái bậc hiền thánh. Đó là thứ nhất. Thứ nhì, cái loại phước báo mà tối thượng thứ nhì là ở một cái chỗ nó thích thật và đã từng tạo biết bao nhiêu phước báo rồi và đang đi vào cái hướng đúng. Ok, nói cách khác cái này là đang ở cái chỗ mà nó thanh tịnh, và ở cái chỗ thanh tịnh được như vậy là tại vì đã từng trồng phước báo rất nhiều kiếp rồi và đang đi về cái hướng của cái Phật quả. Với cái loại phước báo tối thượng thứ ba, cái loại phước báo thứ ba là về cái đặc tính của quý vị là ăn nói khéo léo, có học thức, có cái được huấn luyện, và có cái nghề ngỗng và có cái kỷ luật, cái đó là phước báo. Nói cách khác là quý vị có thể hoạt động trong xã hội một cách an nhiên tự tại và có những cái nghề ngỗng mà có thể tự sinh mưu sinh trong cái xã hội, và có tinh thần kỷ luật. Cái loại phước báo thứ tư là mình biết lo lắng cho cha mẹ, vợ con và vợ cho gia đình. Ok, và làm cái nghề mà không có hại gì cho ai, cái đó là phước báo rất là quan trọng. Có ai có thắc mắc gì về cái chuyện này không? Giờ chúng ta tiếp tục giảng về cái loại phước báo thứ năm. Ok, một khi cái hành động rất là đáng khen ngợi, có những cái việc làm mà không có sai quấy và chuyên môn giúp đỡ những cái người bạn bè thân thuộc của mình, và thường bố thí một cách vô ngã. Okay. Nói cách khác, nếu như mà chúng ta có cái phước báo lớn thì tự động cái hành động, cái tư cách chúng ta nó rất là đáng làm gương mẫu cho người khác. Ok, tại sao gương mẫu? Tại vì không có làm gì mà sai quấy hết. Nhất là quý vị có cái tâm rất là rộng lượng với những cái người thân thuộc của mình, họ hàng thân thuộc của mình. Tại sao như vậy? Tại sao nó rất quan trọng? Nó quan trọng là tại vì quý vị phải tử tế với rộng lượng với họ hàng của mình. Ok, là tại vì họ là cái vòng đầu, cái vòng trâu trướng nhất của mình, và họ sẽ bảo vệ ủng hộ cho mình. Tại mình phải củng cố cái hàng ngũ của mình mới có thể là đi ra ngoài lo chuyện lớn được, làm chuyện nước được. Phải cần có hàng ngũ, cái gia đình nó chỉnh tề thì mới ra ngoài làm việc được. Ok, cái đó là cái sai lầm của cái người thế gian này, là họ quý vị chỉ lo đi làm việc thôi mà không lo về củng cố cái hàng ngũ ở gia đình của mình, thân thuộc của mình. Và biết tu cái pháp bố thí một cách vô ngã. Ok, nói cách khác, quý vị tu bố thí, cái bố thí này cho người ta chứ hoàn toàn không vì cầu tư lợi, không cái mưu tư lợi thế nào cả. Thì như vậy phước báo nó là cái loại phước báo nó tối thượng. Có ai thắc mắc gì không? Cái loại phước báo thứ sáu, tối thượng thứ sáu, là ngừng lại và tránh làm cái chuyện ác. Tránh những cái đồ ma túy, những cái chất làm chúng ta say mê. Và rất là tinh tấn làm những cái hành động có đạo đức. Ok. Cái người có phước báo tự động không muốn làm chuyện ác, không muốn làm chuyện tà ác. Cái tâm những cái người mà có phước báo nó không nghĩ tới cái chuyện làm chuyện ác nữa. Đừng nói chuyện làm chuyện ác, không nghĩ được cái chuyện làm chuyện ác nữa. Cái tâm nó lương thiện độ như vậy. Là tránh những cái loại rượu, thuốc men, loại làm say, chất say. Những cái chất say, chất ma túy đó là những cái chất mà nó làm cho cái trí quý vị nó bị mờ u mê đi. Và vì như vậy, vì cái tâm u mê thành ra sẽ làm chuyện xấu. Và cuối cùng là rất là tinh tấn, cái tâm tinh tấn rất thích làm những cái chuyện có đạo đức. Cái loại phước báo thứ bảy là biết cung kính và khiêm tốn, biết thỏa mãn và biết ơn, và nghe được cái pháp đúng thời. Mình biết cung kính và khiêm tốn, tại sao rất là phước báo? Tại sao quý vị phải biết cung kính? Cung kính ai? Mình phải cung kính ngoài Phật Bồ Tát ra, mình còn cung kính ai nữa? Cha mẹ, cung kính cha mẹ, Thượng Đế hay sao? Mình cung kính không? Thượng Đế phải cung kính nhỉ? Có đồng ý? Chính phủ, Đức Hoàng Đế, thầy của mình, có ai có ý kiến gì khác không? Tất cả chúng sanh. Tại sao? Phải cung kính hết với tất cả mọi người, tất cả chúng sanh. Cái tâm mà người hiểu pháp đó, là luôn luôn cung kính mọi người. Okay. Nó nhỏ tuổi hơn mình, nó đứa con nít mà mình cũng cung kính đối với nó. Đương nhiên nghĩ là mình biết nhiều hơn là nó, đứa con nít. Rất là khiêm tốn. Tại sao mình phải khiêm có tốn như vậy? Có ai biết tại sao mình phải khiêm tốn với lúc nào mình phải khiêm tốn? Tại sao mình phải khiêm tốn? Cái này là một cái đức hạnh mà cái người văn hóa Á Châu mình rất là đề cao. Cái văn hóa Á Châu mình là nhấn mạnh cái tâm cung kính và cái lòng khiêm tốn. Tại sao như vậy? Ngược lại, thầy nói như vậy, tại vì thầy là người Việt Nam, thầy biết cái văn hóa Á Châu một tí. Còn cái văn hóa người Tây Phương, người ta chú trọng cái cá nhân, chính nghĩa cá nhân, cái người cá nhân là cái người mà giỏi, cái người nổi bật ra. Ngược lại, cái khiêm tốn, tinh thần khiêm tốn của cái người Á Châu mình. Tại sao mình phải khiêm tốn? Nó có nhiều lý do lắm. Lý do đầu tiên hết đó là người khiêm tốn là cái người bản ngã nó nhỏ. Mình kềm cái bản ngã mình lại, mình tập khiêm tốn để mình kềm cái bản ngã này. Luôn luôn mình thu hẹp lại cái bản ngã của mình. Mình khiêm tốn là để cái bản ngã nó càng nhỏ chừng nào, nó càng nhẹ nhàng chừng nào, để cái người đó càng có nhiều hạnh phúc hơn. Cái đó là cái lý do đầu tiên. Cái người mà có phước báo thường thường có hạnh phúc hơn. Ok. Lý do thứ nhì là sao? Cái người mà cái tâm trí đó mà họ khiêm tốn là cái người luôn luôn đang muốn học hỏi. Quý vị đồng ý là không? Cái người mà đang cầu cái sự hiểu biết, cái học hỏi, cái trí huệ đó là cái người đó luôn luôn khiêm tốn. khi cái tâm quý vị không mong cầu cái trí huệ, cái sự hiểu biết, là cái vị, cái tâm quý vị đang tự cao, đang tự mãn. Hơn nữa, cái người có phước báo đó là cái tâm được thỏa mãn và biết ơn. Ok, cái người phước báo đó, người ta có hạnh phúc là tại vì người ta thấy đủ rồi. Cái người có phước báo đó, họ có hạnh phúc là tại họ thấy quá đầy đủ rồi, quá thỏa mãn. Vì cái thỏa mãn đó thì họ tự động sinh cái tâm biết ơn khi người ta tốt, đối đãi tốt với mình. Cái người có phước báo nhìn ra cái thấy cái người ta tử tế với mình, rất là rộng rãi với mình, thấy cái đó rất là thường xuyên. Bởi vì cái tâm tự động bỗng nhiên cảm kích, cái lòng cảm kích, cái lòng biết ơn. Ok, cái nghĩa là sao? Cái nghĩa bóng như vậy thưa quý vị, cái người biết ơn đó không có nhìn cái ổ người khác, chỉ thấy cái hay người ta, đó là phước báo đó. Ok, nghe cái pháp đúng thời. Nghe pháp đúng thời nghĩa là sao? Nghe pháp đúng thời là sao? Nghe cái pháp đúng thời là khi quý vị đang bị kẹt đó, thì phải nghe pháp. Có nghĩa là sao? Đang có vấn đề đó thì tìm cái câu cầu cái pháp, thì cái pháp nó có cái giải đáp cho cái vấn đề của chúng ta. Ok, cái pháp nó có giải đáp là sao? Cái pháp là pháp của Phật dạy. Cái trí huệ Đức Phật nó cao xíu, nó cao thầm hơn cái trí huệ chúng ta một tí. Thành khi mà có vấn đề cần giải đáp thì cái pháp đó, nếu biết thân cận cái pháp đó, thì nó có được cái sự giúp đỡ. Ok, một cái phương diện khác quý vị biết là sao? Nói cách khác thì quý vị phải nên nghe pháp, nghe cái chánh pháp thường xuyên hơn. Tại sao như vậy? Tại sao phải nghe pháp thường xuyên hơn? Thầy hỏi quý vị, quý vị phải cần nghe pháp thường xuyên hơn là tại sao? Tại vì quý vị đang bị kẹt mà không biết. Những cái vấn đề gì quý vị không biết? Vấn đề gì quý vị đang bị kẹt mà không biết? Ví dụ, nhất là gì? Quý vị, cái cơ thể nó đang bị hư. Nó đang bị hư từ từ. Cái thân mình nó đang chết. Nhất là những cái bình, cái khứ mình đang chết và nó bắt đầu bình nó đang ở trong, nó đang sinh sôi nảy nở ở trong mình không biết. Ok, những cái chủ nợ đời kiếp mình nó tới nó đòi mình không biết, mình nhận nó được không? Những cái người mà chủ nợ mình là ai quý vị biết không? Vợ chồng mình, con cái mình là chủ nợ mình đó, mình không biết. Ok, người thấy không? Có những cái chúng ta đang bị kẹt mà không có biết. Ok, nhất là những cái người đó mà tu Tịnh Độ Tông đó, họ nói rằng á, tôi tu Tịnh Độ Tông, tôi muốn cầu vãng sanh, thành ra tôi niệm Phật, mà họ không chịu nghe pháp, họ nghĩ niệm Phật là đủ rồi. Cái đó là sai lầm. Tại vì sao? Tại vì họ phải cần nghe pháp mới thấy được cái tại sao họ đang bị kẹt chỗ nào mà không vãng sanh được. Nghe pháp để mình hiểu mình đang thiếu cái chỗ nào, đang sơ khuyết chỗ nào trong cái pháp môn Tịnh Độ của mình, để mà mình có thể vãng sanh được cái kiếp này. Nếu cứ niệm Phật không mà không chịu nghe pháp đó, thì rất khó mà đắc vãng sanh kiếp này. Bằng cớ là thầy cam đoan quý vị, những cái người chỉ nói là tôi chỉ niệm Phật cái đời này thôi, tôi để chuyên tâm niệm Phật thôi, cái đời này, cái kiếp này thôi, thì đa số những cái người đó không đắc được vãng sanh kiếp này đâu. Ok, phải nghe pháp. Thành ra thầy xin nhắc lại quý vị là mỗi ngày phải nên nghe pháp. Ok. Cái mà chuyện thầy mà thầy về cái kinh nghiệm cá nhân của thầy đó là thầy đã từng nghe pháp hồi đó mới thầy tu đó là chỉ có cái pháp Ngài Thiên Hóa bằng tiếng Anh thôi. Hồi đó là chỉ nhai lui nhai tới mấy cái băng tiếng Anh mà Ngài Thiên Hóa dịch ra cái lời giảng Ngài Thiên Hóa bằng tiếng Anh đó trên cái băng đó. Có khoảng chừng dưới 20 cái băng của pháp Ngài Thiên Hóa cứ mỗi ngày bật ra nghe. Nghe lui nghe tới, nghe lui nghe tới. Đó là chỉ nghe được như vậy thôi, chỉ có như vậy thôi. Thành ra đi cắt cỏ cũng nghe băng, lái xe cũng nghe băng. Ok. Ăn trưa cũng nghe băng. Nghe pháp hoài. Nghe lui nghe tới, nghe tới nghe lui. Và nhờ như vậy đó, được cái lợi ích mà nó không thể tưởng tượng được. Cái loại phước báo thứ 8 là có đức tính kiên nhẫn và biết nghe lời, biết tuân lời. Đã gặp những cái người đấng linh thiêng và bàn luận về pháp đúng thời. Okay. Biết kiên nhẫn và biết nghe lời. Okay. Tại sao có phước báo là biết có đức tính kiên nhẫn và biết nghe lời? Cái người đó mà có phước báo đó, ok, là họ được dạy, được hướng dẫn mà có phước báo. Cái người mà được hướng dẫn, được dạy đó, được dẫn dắt đó, thì thường thường trở thành kiên nhẫn và biết tuân lời. Tại sao quý vị Phật cần kiên nhẫn? Nếu như quý vị mà thiếu cái đức tính kiên nhẫn thì quý vị sẽ không thể nào hiểu được hoàn toàn hiểu được cái lời chỉ dẫn của người thầy. Quý vị phải nghe, phải kiên nhẫn, nghe lời, tuân theo lời mà làm, mặc dù không có hiểu, mặc dù thất bại, làm mới bắt đầu hiểu được. Nghe lời làm như vậy mà chưa chắc là hiểu, chưa chắc là thành công, mà cứ kiên nhẫn, tuân theo lời thì mới cần cái đức tính kiên nhẫn. Ok. Nhất là những cái vị mà đứng lãnh đạo linh thiêng đó, họ có những cái lời giảng nó rất rất sâu xa, thành khó mà hiểu lắm. Ok. Ai thắc mắc gì không? Ok. Cuối cùng là bàn cái pháp đúng thời. Bàn pháp đúng thời nghĩa là sao? Nghĩa là mình nghe pháp rồi. Như được bàn nó nghĩa là sao? Nghĩa là nghe pháp là một chuyện, mà bàn cái pháp là làm sao áp dụng cái pháp đó cho cái trường hợp cá nhân chúng ta. Ok. Nghĩa là sao? Mình nghe pháp, mình biết pháp là một chuyện. Ok. Nhưng đều cái pháp đó phải biết cái áp dụng pháp đó để mà giải quyết vấn đề chúng ta. Thành ra con người chỉ cho quý vị, cho cái người phân tích ra cho quý vị để hiểu được những cái khía cạnh pháp mà mình không có thấy được. Ok. Thành ra trong những cái lời giảng của thầy, của những cái pháp đàm, hoặc là có những cái lời giảng kinh, lời giảng kinh là thầy cố ý là bàn luận về cái pháp để cho hiểu cái pháp, hiểu cái chiều sâu của cái pháp. Tại mỗi người cách nhìn người ta khác, nhiều người bàn luận ra như vậy thì hiểu được cái pháp nó rộng, theo cái chiều rộng của nó, chứ theo cái tầm hiểu biết eo hẹp của mình thôi. Ok. Nói cho quý vị biết, cái đó là cái phước báo nó lớn không thể tưởng được. Có cái cơ hội để mà bàn luận cái pháp, một cái phước báo rất là lớn. Cái đó là theo cái cá nhân của thầy, kinh nghiệm của thầy thấy lúc mà bắt đầu tu đó, là nghe cứ mỗi ngày ở Vạn Mật Thành đó, là nghe băng Ngài Thiên Hóa giảng tối nào, sau khi công phu tối 6 giờ bắt đầu công phu tối, 7 giờ là xong, thì 7 giờ xong thì từ 7 giờ tới 8 giờ rưỡi là nghe Ngài Thiền Hóa, nghe cái băng Ngài Thiền Hóa. Đêm nào cũng nghe, tối nào cũng nghe như vậy. Khi làm như vậy rất là tốt, rất là hay. Nhưng đều thì lúc đó cái thầy còn nhớ mấy cái năm đó, lúc mà nghe mỗi ngày mỗi đêm nghe như vậy thì rất thích thú. Nhưng đều nghe như vậy cái tâm mình có được sinh những cái nghi kỳ, những cái nghi ngờ, những cái mà thắc mắc mình muốn hiểu. Tại mỗi ngày mình nghe một tiếng rưỡi đồng hồ, ok, mình muốn hiểu tại sao Ngài nói như vậy, tại sao trường hợp như vậy mà Ngài giảng như vậy. Muốn thắc mắc mình hỏi mọi người, không hỏi, nghe từ từ động cái tâm mình nó suy nghĩ, mình động cái thắc mắc mà không ai trả lời được hết, không ai trả lời được hết, quý vị. Thành ra cuối cùng đó, nó rất rất là có nhiều cái bất mãn, là tại vì thắc mắc năm này có năm nọ mà không ai trả lời được, không có thể ai trả lời cho mình, không ai mà có thể bàn pháp với bàn pháp tới để mà hiểu cái khía cạnh mỗi người khác nhau được, nghèo nàn như vậy. Ok, thì phước báo số 9, sống một cách đơn giản và thanh tịnh, thấy được cái chân đế và thực hiện được cái niết bàn. Ok, sống một cách đơn giản là cái phước báo. Sống mà đơn giản với thanh tịnh là một cái loại phước báo. Tại sao như vậy? Quý vị sống một cách đơn giản á, thì quý vị không có phí phước báo của mình. Chẳng hạn như con người mới dọn từ một cái apartment hai phòng ngủ sang trọng lắm tới vào chùa ở có một phòng chút xíu rồi, ok, cái đó là phước báo đó. Tại sao như vậy? Tại vì có thể thấy được cái chân đế sự thật. Là sao? Cái chân đế là sao? Thấy toàn cái cuộc đời nó phù du, tham làm cái gì? Okay. Cái cuộc đời nó phù du, không có gì sung sướng như không sung sướng như quý vị tưởng đâu. Cái hạnh phúc chân chính là đạt được cái niết bàn. Tại sao quý vị phải nên mong cầu đạt tới niết bàn? Tại niết bàn là cái hạnh phúc tối thượng, không có nào sung sướng bằng cái niết bàn. Ngay quý vị vãng sanh ấy nữa cũng không nào sung sướng bằng đạt niết bàn. Ai thắc mắc gì không? Hạng số 10, cái tâm nó không bị dao động khi mà gặp cái sự kiện. Ok, vì khi mình tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài đó, cái tâm nó không bị dao động, không có cái ưu tư, không có cái vết nhơ trong tâm, và cái tâm rất là bình thản an toàn. Ok, mọi người như vậy nè. Ok, hồi nãy đó chúng ta tụng xong cái đại bi sám đó, có một cái câu, có một cái câu. Cái câu trong đại bi sám một cái vị lần sau mà tụng, tháng sau mà tụng lại, cái vị để ý chú ý tới cái câu đó, nói là khi chúng ta tiếp xúc với cái bụi trần đó thì cái tâm nó bị hôn mê. Chàng thấy người ta dễ ghét, cái tâm mình phiền não. Cái đó là hôn mê. Gặp cái người khác nó dễ ghét dễ sợ, cái tâm mình nó phiền não, nó khó chịu, không thể tưởng được. Cái người mà có phước báo đó, người ta xấu kệ người ta, mình cần biết. Mình có phước báo, người ta xấu mình cũng tỉnh bơ, người ta tốt mình cũng tỉnh bơ. Người ta xấu mình, đối xử rất là xấu xa với mình, hành hạ mình, ngược đãi mình, người có phước báo đó không có hoàn toàn một tí phiền não gì hết. Người ta tốt với mình, cái tử tế với mình cũng không, mình cũng không có thích thú. Cái tâm nó không bị dao động. Ok, cái tâm không dao động thành mình không có một cái buồn phiền ưu tư gì hết, thành cái cái mình không có cái gì mà gọi là cái gì đó, cái lương tâm mình không có cái gì e thèm hết, và mình được an ổn, không có ai tạo áp lực được cho mình. Okay. Ngược lại cái gì biết, cái thời buổi này cái áp lực từ bên ngoài đó, cái thế giới bên ngoài nó tạo khiến chúng ta bị khủng hoảng tinh thần. Tóc nó bạc phơ, thấy tóc thầy bắt đầu nhiều áp lực quá đi, tóc nó trắng, trắng hết luôn. Thành ra mỗi tuần phải lo cào trước cho thôi, tôi thấy tôi cười. Cái hàng như quý vị thấy Tổng thống Obama đó, cái năm trước khi mà ông làm Tổng thống tóc đen thui nhỉ, làm Tổng thống 2 năm tròn tóc trắng bóc. Ok. Cuối cùng bên trong kinh của Đức Phật dạy, và thầy chị biết phiền cái chuyện đó, cái tinh tên là Mangala, thì cái phước báo, loại thứ phước báo mà tối thượng thứ 11 á, những cái người Đức Phật giảng, những cái người mà đã có những cái đặc đặc tính mới nói vừa rồi đó, thì là vô địch, ở đâu họ cũng an nhiên tự tại, họ ở đâu cũng hạnh phúc đấy. Ok, có tiền cũng hạnh phúc, không có tiền cũng hạnh phúc, bị chửi cũng an nhiên, cũng hạnh phúc, được thương yêu cũng được hạnh phúc. Ok, trời mưa cũng hạnh phúc, mưa cũng hạnh phúc, trời nắng cũng vui vẻ, khi nào cũng hạnh phúc đấy, mới gọi là phước báo tối thượng. Ai thắc mắc gì không? Cuối cùng thầy nghĩ về cái chuyện này, thầy nói thầy muốn thêm một cái điểm này mà không biết cái gì nghĩ ra sao. Một cái khía cạnh của cái phước báo tối thượng mà thầy muốn đề nghị cái gì là như vậy nè. Ok, thì những cái người mà có phước báo tối thượng đó, tâm họ tốt đó. Tâm rất là tốt. Tâm tốt là gì? Tâm tốt là gì? Quý vị mổ cái tim họ ra, cái tim họ bằng vàng. Ok, cái tim, quả tim là quả tim bằng vàng, nghĩa là sao? Cái tâm họ đầy đủ từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả là cái tâm tốt. Cái tâm tốt nó có đầy đủ bốn cái đặc tính đó. Từ là thích làm người khác sung sướng hạnh phúc, bi là muốn cứu khổ người khác, hỷ là khi nào cũng sung sướng khi người ta gặp cái chuyện tốt. Nghĩa là mình thấy người ta gặp chuyện tốt mà ta không có ghen tị, mà thiệt ra tâm mình rất sung sướng cho người ta, vui cho người ta. Okay. Chẳng phải như người thường ta thấy một cái người lái xe đẹp sang một cái là lật muốn chạy mua chiếc xe nó sang hơn nữa, để mình nhìn le hơn người ta. Ok, hỷ đó là hỷ. Xả là sao? Xả là không chấp cái gì hết, không có đòi gì hết, không có đòi hỏi gì hết, tâm hoàn toàn đòi ấy. Cái đó là cái tâm tốt đó. Ok, thành ra cái phước báo tôi thường là thứ nhất là cái tâm rất là tốt, tâm rất là tốt. Cái khía cạnh thứ nhì của người có phước báo là họ sẵn sàng chịu thiệt thòi. Ok, để giúp người khác. Họ sẵn sàng thiệt thòi để giúp mọi người. Đó là phước báo tối thượng. Đó là phước báo tối. Tại sao thầy nói cái đó? Không phải tại thầy biết có trí huệ như Phật mà dám nói là dám so sánh với Phật. Tại sao thầy muốn so sánh với trí huệ Đức Phật là không có đâu. Vậy lý do thầy nói như vậy tại vì 7-8 năm vừa rồi thầy hoằng pháp, thầy gặp rất nhiều người như vậy. là gặp rất nhiều người như vậy. Phước báo họ rất là lớn. Trong đó, cái tâm họ rất rất là tốt. Ở ngoài đó, ta sẵn sàng chịu thiệt thòi để giúp người khác. Không có cầu lợi đâu, họ cầu giúp người khác mà chịu thiệt thòi. Ok, đó là xong rồi đó. Đó là bàn xong được cái phước báo tối thượng. Ngày hôm nay chúng ta bàn xong cái phước báo tối thượng. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Chúng ta ngừng lại đây. Nếu như không ai có thắc mắc gì.